Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 26 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương xưng đạo của cô Elizabeth Thanh Trúc, trinh nữ Công giáo Triều Tiên. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài thao thức. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài hàng chục hồng y còn có các giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gennadios của Giáo hội Chính thống tại Italia và Malta. Kinh sĩ Richardson, đại diện Đức Tổng giám mục Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nhóm làm việc gồm nhiều đại diện các giáo hội Kitô ở Ba Lan đã soạn tài liệu cho tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, các sinh viên Học viện Đại kết ở Bosse, Thụy Sĩ. Trước khi kinh chiều bắt đầu, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Đức Hồng Y ghi nhận sự hiện diện của đông đảo đại diện các tín hữu Kitô trong buổi hát kinh, chứng tỏ lời mời gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô được nhiều người lắng nghe và đón nhận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để diễn giải đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô năm nay là: tất cả chúng ta sẽ được biến đổi nhờ chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô tông đồ, người đã được ơn thánh của Chúa biến đổi từ một người hăng say bách hại các Kitô hữu thành tông đồ không biết mệt mỏi của tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng kinh nghiệm bản thân của Thánh Phaolô giúp thánh nhân chờ đợi sự viên mãn của mầu nhiệm biến đổi với niềm hy vọng vững chắc. Sự biến đổi này liên hệ tới tất cả những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, toàn thể nhân loại và các loài thụ tạo.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng trong khi dâng lời cầu nguyện, chúng ta cũng tín thác mình được biến đổi và trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt đúng trong việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thực vậy, khi chúng ta khẩn cầu hồng ân hiệp nhất cho các môn đệ Chúa Kitô, chúng ta đón nhận như của chính mình niềm mong ước đã được Chúa Kitô biểu lộ hôm trước ngày chịu nạn và chịu chết trong kinh nguyện dâng lên Chúa Cha, để tất cả chúng được nên một. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng, mặc dù chúng ta vẫn đang cảm nghiệm tình trạng chia rẽ đau thương. Bởi vì sự chiến thắng của Chúa Kitô có nghĩa là vượt thắng tất cả những gì ngăn cản, không cho chúng ta chia sẻ trọn vẹn cuộc sống sung mãn với Chúa và với tha nhân. Sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô chúng ta hãy cùng nhau hoạt động trong chính nghĩa sự thiện, chia sẻ sứ mạng của Chúa. Sứ mạng mang hy vọng tới những nơi đang bị bất công, oán thù và tuyệt vọng thống trị. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quan niệm Kitô về sự chiến thắng, đó không phải là một sự thành công tức khắc. Chiến thắng ấy xảy ra theo thời gian của Thiên Chúa, chứ không phải của chúng ta, đồng thời đòi chúng ta phải có niềm tin sâu xa và kiên nhẫn trường kỳ. Cũng vậy, sự chờ đợi của chúng ta đối với sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội phải có tính cách kiên nhẫn và tín thác. Chỉ trong thái độ đó, kinh nguyện và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô mới có ý nghĩa. Thái độ kiên nhẫn chờ đợi ấy không có nghĩa là thụ động hoặc cam chịu, nhưng là mau mắn và chăm chú đáp lại mỗi cơ hội hiệp thông và huynh đệ mà Chúa ban cho chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể giáo hội phục hồi lòng hăng say tông đồ của các cộng đồng Kitô tiên khởi và đẩy mạnh dấn thân truyền giáo cho dân ngoại. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua 25 tháng Giêng nhân ngày Thế giới truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay với chủ đề được kêu gọi làm rạng ngời lời chân lý. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ngày Thế giới truyền giáo năm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt với dịp kỷ niệm 50 năm sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II Ad Gentes về truyền giáo, việc khai mạc năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng. Tất cả đều góp phần tái khẳng định ý chí của giáo hội, dấn thân can đảm và nhiệt thành hơn trong sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại để tin mừng đi tới mọi bờ cõi trái đất. Trong sứ điệp, sau khi nhắc lại sự cấp thiết của sứ vụ truyền giáo, Đức Thánh Cha viết, chúng ta cần phục hồi đà tiến tông đồ của các cộng đồng Kitô tiên khởi. Các cộng đồng ấy, tuy bé nhỏ và yếu ớt, nhưng vẫn có khả năng dùng lời giảng và việc làm chứng tá, loan truyền tin mừng trong toàn thế giới được biết đến bấy giờ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các mục tử của giáo hội rằng, đối với một vị chủ chăn, mệnh lệnh rao giảng tin mừng không kết thúc trong việc quan tâm đến phần dân Chúa được ủy thác cho mình chăm sóc mục vụ và qua việc gửi vài linh mục, giáo dân nam nữ theo diện Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin đến giúp các sứ truyền giáo. Mệnh lệnh ấy phải bao trùm toàn thể hoạt động của giáo hội địa phương, tất cả mọi lãnh vực, hay nói khác đi, nó phải bao trùm toàn thể cuộc sống và hoạt động của giáo hội địa phương. Điều này đòi phải luôn luôn thích ứng lối sống, các kế hoạch mục vụ và việc tổ chức của giáo phận theo chiều kích cơ bản này của giáo hội, nhất là trong thế giới liên tục biến đổi ngày nay. Theo chiều hướng đó, Đức Thánh Cha hy vọng việc cử hành năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng sẽ là những cơ hội thuận tiện để tái đẩy mạnh việc cộng tác truyền giáo. Không những qua sự trợ giúp kinh tế cho các giáo hội trẻ, nhưng còn tham gia trực tiếp vào việc truyền giảng tin mừng.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến một trong những chướng ngại cản trở đà tiến truyền giáo là cuộc khủng hoảng đức tin, không những trong thế giới Tây Phương, nhưng trong phần lớn nhân loại. Nhân loại vẫn đói khát Thiên Chúa và phải được mời gọi và dẫn đưa đến bánh sự sống và nước hàng sống, như người phụ nữ Samaria đến giếng nước Jacob và đối thoại với Chúa Kitô. Sau khi diễn giải ý nghĩa cuộc gặp gỡ này của người phụ nữ với Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha viết: cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô như một nhân vật sinh động làm mãn nguyện cơn khát của con tim, chỉ có thể đưa tới ước muốn chia sẻ với người khác niềm vui về sự hiện diện của Chúa và giới thiệu người để tất cả mọi người có thể cảm nghiệm. Cần canh tân lòng hăng say thông truyền đức tin để thăng tiến một công trình tái truyền giảng tin mừng cho các cộng đoàn và các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, nhưng đang thiếu sự tham chiếu về Thiên Chúa, để họ tái khám phá niềm vui đức tin. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện việc loan báo tin mừng cũng phải được biểu lộ qua các hoạt động bác ái. Ngài nhắc đến và cảm ơn các hội giáo hoàng truyền giáo và kêu gọi các tín hữu hỗ trợ hoạt động của các hội này, và khẳng định rằng, nhờ hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo, việc loan báo tin mừng cũng trở thành một sự can thiệp giúp đỡ tha nhân, thực thi công bằng đối với những người nghèo nhất, mang lại cơ hội được giáo dục tại những làng hẻo lánh nhất, trợ giúp y tế tại những miền xa xăm, giải thoát khỏi lầm than, phục hồi cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, nâng đỡ sự phát triển các dân tộc, vượt thắng những chia rẽ nội bộ, tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn.
Yamoussoukro. Trong những ngày này, Đại hội các giám mục miền Tây Phi Châu đang tiến hành tại thành phố Yamoussoukro, thủ đô Côte d'Ivoire, từ ngày 23 đến 29 tháng Giêng. Chủ đề đại hội là Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa tại miền Tây Phi Châu, phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có Đức Hồng Y tân cử Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đây là đại hội có mục đích liên kết thành một tổ chức duy nhất, hai liên hội đồng giám mục miền Tây Phi Châu, một nói tiếng Anh gọi là Recoa và một nói tiếng Pháp gọi là Serao. Đức Hồng Y Filoni nói, việc gộp hai liên hội đồng giám mục này giúp đương đầu với những thách đố mới trên bình diện xã hội và tôn giáo tại Phi Châu. Đứng trước tình trạng nổi bật hiện nay tại miền Tây Phi Châu, nhất là những biến chuyển mạnh mẽ về xã hội và văn hóa, những cuộc khủng hoảng chính trị, các cuộc chiến tranh và xung đột về tôn giáo, Liên hội đồng giám mục Recoa và Serao nếu đứng riêng rẽ thì không đủ. Liên Hội đồng Giám mục Thống nhất Tân Lập phải đáp ứng các nhu cầu về mục vụ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có gần 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện Chúa Giê-xu thưa lên với Thiên Chúa Cha trong giờ người được nâng cao lên và được tôn vinh như Thánh Gioan ghi trong chương 17, câu 1 tới câu 26. Chỉ có thể hiểu được lời cầu nguyện này của Chúa Giê-xu trong tất cả sự phong phú của nó khi lồng khung nó vào trong bối cảnh ngày lễ Yom Kippur, tức lễ xá tội của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị Thượng Tế dâng hiến lễ đền tội cho chính mình, rồi cho hàng tư tế và sau cùng cho toàn cộng đoàn dân Chúa. Mục đích là trao ban trở lại cho dân Israel sau các lỗi phạm của một năm, ý thức của việc giao hòa với Thiên Chúa, ý thức là dân được tuyển chọn, dân thánh giữa các dân tộc khác. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu lấy lại cấu trúc của lễ này. Trong đêm đó, Chúa Giê-xu hướng tới Thiên Chúa Cha trong lúc người hiến dâng chính mình. Là tư tế và vật hiến tế, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho mình, cho các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ tin vào người, cho giáo hội của mọi thời đại. Lời Chúa Giê-xu cầu cho chính người là lời xin của sự tôn vinh, của việc nâng cao người lên trong giờ của người. Giờ này đã bắt đầu với sự bội phản của Giu-đa và sẽ đạt tột đỉnh với biến cố Chúa Giê-xu về với Thiên Chúa Cha. Không phải vô tình mà Chúa Giê-xu bắt đầu lời cầu linh mục bằng cách nói, lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Đức Thánh Cha giải thích lời cầu này như sau.
La glorificazione che Gesù chiede per se stesso, quale sommo sacerdote, è l'ingresso nella piena obbedienza al Padre, un'obbedienza che lo conduce alla più piena condizione filiale.
Sự vinh danh mà Chúa Giê-xu xin cho chính mình như là Thượng Tế là việc bước vào trong sự vâng phục tràn đầy Thiên Chúa Cha, một sự vâng phục dẫn đưa người vào trong điều kiện con thảo tràn đầy. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Sự sẵn sàng và lời xin này là cử chỉ đầu tiên chức tư tế mới của Đức Giê-xu, là sự trao ban hoàn toàn cho thập giá. Và chính trên thập giá là cử chỉ yêu thương tột đỉnh, người được tôn vinh bởi vì tình yêu là vinh quang đích thật, vinh quang của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong lời cầu của Chúa Giê-xu là xin cho các môn đệ, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha, họ thuộc về Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Việc tỏ lộ ấy là một thực tại nơi Chúa Giê-xu. Thiên Chúa ở với chúng ta, và như thế danh người, sự hiện diện của người ở với chúng ta, là một với chúng ta, đã được thực hiện. Như vậy, sự biểu lộ này được thực hiện trong việc nhập thể của ngôi lời. Nơi Đức Giê-xu, Thiên Chúa bước vào trong thịt xác con người, gần gũi con người, trong cách thế duy nhất và mới mẻ. Và sự hiện diện ấy đạt tột đỉnh trong hiến tế Chúa Giê-xu thực hiện trong lễ vượt qua của cái chết và sự phục sinh của người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trung tâm lời cầu bầu cử và đền tội cho các môn đệ là lời xin thánh hiến. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Chỉ có Thiên Chúa là đấng thánh hiến hay thánh mà thôi. Như thế, thánh hiến có nghĩa là chuyển rời một thực tại, một người hay một vật vào trong quyền sở hữu của Thiên Chúa. Một đàng là lấy đi từ những của chung, tách ra, để riêng ra từ môi trường cuộc sống cá nhân của con người để hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa. Đằng khác, sự tách rời đó, việc di chuyển sang lãnh vực của Thiên Chúa đó có ý nghĩa riêng là sai đi, ban sứ mệnh. Chính vì đã cho Thiên Chúa nên thực tại người được thánh hiến hiện hữu cho người khác, được trao ban cho các người khác. Cho Thiên Chúa có nghĩa là không còn là của chính mình nữa, mà là của tất cả mọi người. Người được thánh hiến là người giống Chúa Giê-xu, được tách rời khỏi thế giới và để riêng ra cho Thiên Chúa, cho một nhiệm vụ và vì thế nên hoàn toàn trong quyền sử dụng của tất cả mọi người. Đối với các môn đệ sẽ là tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giê-xu, được trao tặng cho Thiên Chúa để thi hành sứ mệnh cho tất cả mọi người. Điểm thứ ba trong lời cầu linh mục của Chúa Giê-xu trải dài cái nhìn cho tới ngày tận thế. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho giáo hội thuộc mọi thời đại và cũng cầu nguyện cho chúng ta nữa. Sách Giáo lý Giáo hội bình luận như sau. Chúa Giê-xu đã thành toàn công trình của Thiên Chúa Cha và lời cầu nguyện của Người cũng như hiến tế của Người trải dài cho đến khi kết thúc thời gian. Lời cầu của giờ làm đầy thời sau hết và đưa nó tới chỗ hoàn tất. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau.
La richiesta centrale della preghiera sacerdotale di Gesù, dedicata ai suoi discepoli di tutti i tempi, è quella della futura unità.
Lời xin chính trong lời cầu linh mục của Chúa Giêsu được dành cho các môn đệ thuộc mọi thời đại là lời xin cho sự hiệp nhất tương lai của tất cả những ai sẽ tin nơi Người. Sự hiệp nhất đó không phải là một sản phẩm của trần gian. Nó chỉ phát xuất từ sự hiệp nhất của Thiên Chúa và tới với chúng ta từ Thiên Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu xin một ơn từ trời có hiệu quả thực sự và có thể nhận ra được trên trái đất. Người cầu nguyện để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô một đàng là một thực tại bí mật ở trong con tim của những người tin, nhưng đồng thời nó phải hiện ra với tất cả sự trong sáng trong lịch sử, phải lộ hiện ra để thế gian tin. Nó có một mục đích rất thực tiễn và cụ thể, nó phải lộ hiện để tất cả thực sự là một. Sự hiệp nhất ấy cũng là suối nguồn sự hữu hiệu của sứ mệnh Kitô trong thế giới. Đức Thánh Cha suy tư thêm về nguồn gốc giáo hội như sau.
Possiamo dire che nella preghiera sacerdotale di Gesù si compie l'istituzione della Chiesa. Proprio qui, nell'atto dell'ultima cena, Gesù crea la Chiesa.
Chúng ta có thể nói rằng trong lời cầu linh mục của Chúa Giêsu, việc thành lập giáo hội được hoàn tất. Chính nơi đây trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa Giêsu tạo dựng ra giáo hội. Bởi vì giáo hội là gì nếu không phải là cộng đoàn các môn đệ mà qua lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô như đấng được Thiên Chúa sai đến, tiếp nhận sự hiệp nhất của nó và bị lôi cuốn vào trong sứ mệnh của Đức Giêsu là cứu rỗi thế gian bằng cách dẫn đưa nó tới sự thánh hiến cho Thiên Chúa. Chính ở đây chúng ta tìm thấy một định nghĩa đích thật về giáo hội. Giáo hội nảy sinh từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và lời cầu nguyện đó không chỉ là lời nói mà là cử chỉ, qua đó người thánh hiến chính mình, nghĩa là hiến tế chính mình cho sự sống của thế giới. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ nên một. Nhờ sức mạnh của sự hiệp nhất được tiếp nhận và giữ gìn ấy, giáo hội có thể bước đi trong trần gian mà không thuộc về trần gian, và sống sứ mệnh được giao phó để thế gian tin nơi Chúa Con và Chúa Cha đấng đã sai Con. Giáo hội trở thành nơi trong đó sứ mệnh của Chúa Kitô được tiếp tục, đó là dẫn đưa trần gian ra khỏi sự tha hóa con người, khỏi xa rời Thiên Chúa và chính mình, ra khỏi tội lỗi để nó lại trở thành thế giới của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta trong cuộc đối thoại với Chúa và dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được thánh hiến cho Người, ngày càng thuộc về Người hơn, để có thể ngày càng yêu thương tha nhân, gần cũng như xa. Chúng ta hãy xin Chúa ngày càng có khả năng rộng mở lời cầu của chúng ta cho các chiều kích của thế giới, không đóng kín nó trong việc xin trợ giúp các vấn đề của chúng ta, mà nhớ tới tha nhân trước mặt Chúa, học bầu cử cho người khác. Chúng ta hãy xin Chúa ơn hiệp nhất cho tất cả mọi tín hữu Kitô, ơn mà chúng ta đã tha thiết cầu xin trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất này. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chào các bạn trẻ người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài khuyên các bạn trẻ tin tưởng nơi giáo huấn của giáo hội nhằm giúp họ trưởng thành toàn vẹn. Đức Thánh Cha xin các bệnh nhân dâng các khổ đau của họ cho sự hiệp nhất của giáo hội Chúa Kitô. Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết giáo dục con cái theo cái luận lý của tình yêu nhưng không, theo gương tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et sanc nunc usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương xưng đạo của cô Elizabeth Thanh Trúc, trinh nữ Công giáo Triều Tiên.
Một sự kiện lạ lùng trong những trang sử đẫm máu của giáo hội Công giáo Triều Tiên, đó là gia phả của những dòng họ tử đạo. Giống như khi người ta nói, dòng vua, dòng quý tộc, dòng lính tráng, dòng dõi thợ thuyền hoặc dòng máu nghệ sĩ. Tại Triều Tiên vào thế kỷ 19, thế kỷ mà giáo hội Công giáo Đại Hàn bị bách hại dữ dội nhất, có những gia đình gồm cha, mẹ, anh, chị, em bị giết vì đạo. Tiếp đến đời con, rồi sang đời cháu, đời chắc, vẫn có người can đảm đổ máu đào làm chứng cho đức tin của cha ông truyền lại. Thật kêu hùng, thật cảm động. Câu chuyện tử vì đạo sau đây của cô Elizabeth Thanh Trúc, trinh nữ Công giáo Triều Tiên, chỉ là một thí dụ điển hình. Cô Thanh Trúc có thân phụ là anh hùng tử vì đạo cùng lúc với người anh cả. Trong khi đó, cô và người em cũng bị bắt với thân mẫu. Nhưng rồi nhà vua khoan hồng thả ba mẹ con ra, và bù lại nhà vua tịch thu tất cả gia sản. Từ đó gia đình cô sống đậu ở nhờ nơi gia đình của những người bà con, tuy ngoại giáo nhưng có lòng tốt. Đó là những năm khốn cùng của gia đình cô vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cô Thanh Trúc phải xoay sở làm đủ thứ nghề để kiếm chút tiền phụ giúp mẹ, nuôi sống cả gia đình. Cô Thanh Trúc có một tâm hồn trong sạch lạ thường. Những người có dịp tiếp xúc hoặc quen biết cô đều làm chứng rằng cô không bao giờ nhìn mặt bất cứ người đàn ông nào, kể cả những người bà con. Ngay từ thuở nhỏ, cô đã thề hứa giữ mình trinh khiết trọn đời. Trong thời gian đạo Công giáo bị bách hại, cô thường quy tụ các tín hữu cùng những người tân tòng và dạy giáo lý cho họ. Đức giám mục giáo phận rất hài lòng về cô và tin tưởng nơi tài năng giảng dạy giáo lý của cô. Cũng trong thời gian này, cô Thanh Trúc dọn mình lãnh nhận Triều Thiên Tử Vì Đạo. Ngày 19 tháng 7 năm 1839, cô bị bắt cùng với mẹ và em trai. Cô thường bị tra hỏi rất lâu, sử liệu ghi lại cuộc thẩm vấn cô như sau. Quan hỏi, chồng cô đâu? Cô trả lời, tôi không có chồng. Quan hỏi tại sao? Cô giải thích, lý do dễ hiểu là không người đàn ông nào lại dại dột đi cưới một cô gái nghèo mặt rệp như tôi. Nghe cô trả lời, quan tức giận truyền đánh đòn rồi đuổi cô về ngục. Sau đó cô bị công an gọi ra thẩm vấn. Họ hỏi có phải cô theo đạo của vị thầy ở trên trời không? Cô trả lời phải. Họ lại hỏi ai dạy cô các giáo lý này? Cô nói là mẹ cô dạy cô từ lúc cô còn nhỏ tuổi. Sau cùng họ bảo cô chỉ cần nói một lời chối đạo là tức khắc cô được tự do và khỏi chết. Cô Elizabeth Thanh Trúc liền cương quyết trả lời. Nếu để được sống mà phải chối Thiên Chúa và bỏ đạo, thì tôi không chối cũng không bỏ, tôi bằng lòng chịu chết. Từ đó cô bị đánh đập tàn nhẫn. Cứ mỗi lần hỏi cung là một lần cô bị đánh đập. Tuy nhiên, gương mặt cô lúc nào cũng biểu lộ nét bình an nhẫn nhục. Cô thường nói với những tù nhân công giáo khác rằng, nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp đặc biệt của Đức Mẹ Maria, nên tôi mới có đủ sức lãnh chịu tất cả những roi đòn tra tấn. Cùng lúc tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì nhờ những đau khổ này mà tôi hiểu được phần nào những đau khổ vô biên mà Chúa Kitô đã phải chịu để chuộc tội chúng ta. Do đó tôi sẵn sàng và sung sướng được chịu đau khổ. Suốt trong thời gian bị giam cầm, cô Elizabeth Thanh Trúc không ngừng an ủi khuyến khích những bạn công giáo đồng tù hãy can đảm chịu đau khổ vì Chúa. Phần cô, để có đủ sức chiến đấu đến cùng, cô thường dành rất nhiều giờ để cầu nguyện và suy gẫm. Cô cũng bí mật liên lạc với tòa giám mục để xin gửi tiền và thức ăn trợ giúp các tín hữu công giáo đang bị giam cầm. Ngày 29 tháng 12 năm 1839, cô Elizabeth Thanh Trúc bị đưa ra pháp trường cùng với một nhóm tín hữu công giáo Triều Tiên khác. Khi từ biệt những tín hữu còn ở lại, cô nói với họ, hãy cầu nguyện đặc biệt cho những người nghèo và những người đang phải buồn sầu. Nói rồi cô sung sướng ra đi, hớn hở như người con được trở về nhà cha trên trời. Gặp lại cha mẹ và anh em cô đã đi trước cô trên đường tử vì đạo. Năm ấy cô Elizabeth Thanh Trúc hưởng dương 44 tuổi. Cái chết vì đức tin công giáo của các anh chị em tín hữu giáo dân Triều Tiên vào ngày 29 tháng 12 năm 1839 khiến người ta nhớ lại cái chết trước đó gần 7 thế kỷ. Cũng đúng vào ngày này, của vị giáo chủ giáo hội công giáo Anh Quốc, đó là đức cha Thomas Becket, tổng giám mục Canterbury. Trước khi đưa cổ cho lý hình chém, vị giám mục chiến sĩ đức tin nói với họ rằng, tôi sẵn sàng chết vì Đức Chúa Giêsu Kitô và vì giáo hội của Ngài. Dầu cho địa vị có khác nhau, một bên là giáo chủ, một bên là giáo dân, nhưng cả hai đều làm chứng cho cùng một tình yêu duy nhất, dâng lên Đức Giêsu Kitô và giáo hội Ngài.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài thao thức.
Vào đời bằng tiếng khóc, khi con được thời trời. Vào đời bằng ánh mắt ngỡ ngàng trước mặt trời thôi. Vào đời bằng tiếng hát của mẹ ngọt ngào thêm. Vào đời bằng âu yếm êm đềm của mẹ cha.
Là môn đệ của tình yêu, Bạn trẻ ngày nay có nhiều sáng kiến để mang hơi ấm của Chúa đến với những mảnh đời bất hạnh. Hai bạn trẻ ở Sài Gòn vẫn thường có những chuyến đi đêm đến với những ngõ hẹp đường phố để thăm hỏi những người neo đơn không nhà không cửa. Kinh mục bạn trẻ hôm nay xin gửi đến quý vị thính giả của đài bài cảm nghiệm sau một chuyến đi của hai bạn thăm những người già ở cầu Ông Lãng, Sài Gòn.
Con ngồi học bên cha, bao đời bằng khuyến khích của mẹ vừa nhìn con. Vào đời ôi vào đời, vì Chúa đã thương con. Vào đời ôi vào đời, vì Chúa.
Hình ảnh bà cụ 80 tuổi bán vé số mưu sinh ở cầu Ông Lãnh viết trên Facebook của Vinh Sơn Vũ Huy, cứ thao thức trong tôi mãi. Tôi muốn làm điều gì đó cho cụ, hay ít nhất cũng là lời hỏi thăm, quan tâm tới cụ. Nhưng mãi đến hôm nay, tôi và em chuột tí mới thu xếp được thời gian để cùng nhau đi tìm cụ. 9 giờ tối, chúng tôi bắt đầu khởi hành. Đến chân cầu Ông Lãnh, chúng tôi phát hiện một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi giữa thành cầu. Nhưng vì ngược đường nên chúng tôi phải đánh một vòng để quay xe. Nhờ đánh một vòng như thế, chúng tôi lại thấy một ông cụ ngồi co ro phía bên này cầu. Chúng tôi quyết định gặp bà cụ trước, khi vòng về sẽ nói chuyện với ông cụ sau. Nhưng vì cụ bà chúng tôi không tiếp xúc được, cụ từ chối trả lời tất cả các câu thăm hỏi của chúng tôi. Với bất cứ câu hỏi nào tôi hỏi cụ, đều có chung một câu trả lời. Có giúp được gì thì giúp, không thì thôi, đừng hỏi đau đầu lắm. Không biết phải giúp cụ thế nào nữa, chúng tôi nhìn nhau bối rối. Không giúp cụ thì trong lòng áy náy, không yên. Nhưng nếu giúp cụ, thì khác nào tiếp tay cho những kẻ đứng sau lưng lợi dụng tuổi già yếu của các cụ. Chúng tôi giúp cụ một ít tiền rồi tiếp tục lên đường.
Chuyến vòng về này chúng tôi ghé lại thăm hỏi cụ ông. Cụ đón tôi với một nụ cười thân thiện. Sau một lúc làm quen, tôi được cụ kể nghe hoàn cảnh của mình. Cụ bảo cụ quê ở Minh Hải. Tỉnh Minh Hải bây giờ không còn nữa, nhưng cụ vẫn gọi theo thói quen ngày xưa. Vợ cụ mất, cụ chỉ còn một con trai. Cụ nói, con trai tôi làm nghề biển. Nó đi biển nên nhậu nhiều lắm, nhậu nhiều đến nỗi gan của nó hư luôn. Nó bệnh nên được đưa lên bệnh viện tỉnh chữa trị một thời gian, không khỏi, thế là đưa lên Sài Gòn. Sau một thời gian chữa trị rồi, con trai cũng bỏ tôi mà đi. Hỏi cụ sao không về quê, cụ bảo vợ con không còn nữa, để chữa bệnh cho con cũng đã bán nhà, bán ghe hết rồi, nên cụ ở lại đây luôn.
Cụ cứ lang thang như thế, và có lẽ vì cú sốc tinh thần quá lớn, nên tinh thần của cụ cũng không được ổn. Nói chuyện với tôi mà có lúc như cụ đang nói với chính mình. Tôi hỏi buổi tối cụ ngủ ở đâu? Cụ bảo cụ ngủ khắp nơi, chỗ nào cũng ngủ được. Còn ban ngày thì cụ đi nhặt ve chai. Do muốn trở lại thăm cụ một lần nữa, nên tôi cố hỏi xem cụ có chỗ ngủ cố định nào không? Lần này nghe tôi hỏi lại như vậy, cụ có vẻ phiền lắm. Cụ bảo, I have told you that I sleep everywhere. Thế là cụ nói tiếng Anh với tôi, ngạc nhiên với vốn tiếng Anh của cụ, phát âm thật chuẩn, ngữ pháp không sai, nên tôi có hỏi cụ, trước kia cụ làm về gì? Cụ bảo, cụ là sĩ quan hải quân. Tôi cười bảo cụ, ba con là biệt đồng quân. Hỏi tuổi thì tôi biết được, tuổi cụ bằng tuổi ba tôi. Tự nhiên tôi muốn mời cụ về nhà mình. Tôi hỏi cụ, nếu có dịp nào đó con đưa cụ về thăm quê của con, cụ có đi không? Cụ bảo cụ không đi, cụ không có quần áo gì hết, đi ngại lắm. Rồi cụ nói thêm rằng, không phải là không có, cũng có người cho nhiều lắm, nhưng bị người ta lấy hết rồi. Cụ bảo chắc là người ta cần hơn mình nên mới lấy như thế, nên cụ cũng không giận. Tôi nghe như sống mũi cay cay. Có mấy ai trong chúng ta nhận ra một điều tưởng chừng như đơn giản thế. Muốn ở lại nói chuyện thêm với cụ, nhưng vì trời cũng bắt đầu về khuya rồi, nên tạm chia tay cụ. Vì không biết trước chuyến đi của mình có gặp được các cụ hay không, nên hai chị em chúng tôi không chuẩn bị quà. Tôi ngần ngại biếu cụ một ít tiền. Cụ bảo, đi ngang ghé vào nói chuyện với cụ như thế là cụ vui lắm rồi, cụ không cần gì đâu. Nghe thương thương, nhưng tôi biết cụ cần nhiều lắm sự quan tâm, cần nhiều lắm những lời hỏi thăm, chia sẻ như tối nay. Bạn của tôi ơi, một lúc nào đó, bạn có đi ngang qua cầu Âm Lãnh, hãy dành một ít thời gian dừng lại hỏi thăm cụ nhé. Chỉ vài câu thôi, để cụ thấy ấm lòng trong những ngày trời se lạnh vào đông.
Chia tay cụ ông, chị em tôi tiếp tục lên đường, hướng về đường Lê Quang Định, Bình Thạnh, ghé thăm cụ bà hành nghề vá xe hơn 30 năm nơi góc đường Lê Quang Định và Nguyễn Văn Đậu. Khi chúng tôi đến nơi, thấy cụ đang vá xe cho khách, nên hai chị em chạy một vòng tìm chỗ mua quà biếu cụ. Khi quay lại thì cụ lại đang sửa cho một khách khác. Vậy là chị em tôi chờ cụ. Xong việc, cụ đưa cho chúng tôi hai cái ghế con để ngồi chơi với cụ. Bắt đầu câu chuyện là điều mà hai chị em tôi thắc mắc. Tại sao cụ lại chọn nghề vá xe nặng nhọc như thế, một công việc không dành cho phụ nữ? Cụ bảo là nghề của chồng cụ đã 36 năm nay rồi. Ban đầu cụ chỉ phụ thôi, nhưng rồi ông bệnh và mất, vậy là cụ tiếp tục quản công việc của ông luôn. Cụ bảo ông bệnh rất lâu, phải vay mượn để trị bệnh cho ông. Đến khi ông mất thì lãi mẹ để lãi con, cụ cũng không có khả năng trả nợ, vậy là phải bán nhà trả nợ. Và giờ cụ xem góc đường nơi cụ hành nghề là nhà. Cụ bảo cũng có con đông lắm, nhưng đứa ở đây, đứa ở kia, đầu gền, cuối bãi, nên cụ không ở cùng với đứa nào hết. Ở tuổi 77 của mình, cụ không chỉ làm việc lo cho thân mình, mà còn phụ cô cháu ngoại nuôi cháu cố nữa. Cụ khoe cụ có đứa cháu cố 5 tuổi, lanh lợi và dễ thương lắm. Cụ bảo có bao nhiêu cụ cho nó hết, vì cháu ngoại cụ phải thuê nhà mà tiền lương hàng tháng của nó thì trả hết cho tiền nhà rồi. Bỏ nó không đành, thế là cụ phải phụ lo. Một ngày làm việc của cụ bắt đầu từ 9 hoặc 10 giờ sáng và gần như không có giờ kết thúc. Vì có khi khuya lơ khuya lắc có người cần vá xe thì cụ cũng sẵn lòng thức dậy làm cho người ta. Thu nhập một ngày có khi được 50 hoặc 60 nghìn, có khi cũng không có đồng nào cả. Có hôm phải mua bánh mì thiếu của xe bánh mì kế bên hoặc bên kia đường. Cụ bảo mọi người ở đây đều biết và thương cụ, nên những hôm không có tiền cũng không sợ đói.
Chia tay cụ, hình ảnh một cụ bà 77 tuổi cầm cùi ngồi vá xe nơi góc đường cứ day dứt mãi trong tôi. Cụ không cần chúng tôi giúp gì cả, vì cụ từ lao động kiếm sống. Cụ vui khi có người đến nói chuyện cùng, chia sẻ cùng, và công nhận sức lao động của cụ. Vậy mà đâu đó quanh chúng ta vẫn còn tồn tại những kẻ lợi dụng tuổi già của các cụ, vẫn còn những kẻ lợi dụng trẻ con, và còn nhiều lắm những kẻ cách này cách khác sống bằng sức lao động của người khác.
Vào đời bằng áo trắng khi em bước vào thánh đường, vào đời bằng tiếng nói chúng mình mới vừa đội trao, vào đời bằng âu yếm khi mình thành thịt xương, vào đời bằng mái ấm thiên đường của tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo công bố hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể giáo hội phục hồi lòng hăng say tông đồ của các cộng đồng Kitô tiên khởi và đẩy mạnh dấn thân truyền giáo cho dân ngoại. Yamoussoukro, Trong những ngày này, Đại hội các giám mục miền Tây Phi Châu đang tiến hành tại thành phố Yamoussoukro, thủ đô Côte d'Ivoire, từ ngày 23 đến 29 tháng Giêng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 7.395 kilosix, tức là 40m57. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 17.590 kilosix, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.